Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng, chương trình được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, trong những tuần trước mới gần đây thôi thì chúng ta cũng đã trò chuyện với bác sĩ Eric Hương Trần về chứng bệnh loãng xương, một cái căn bệnh rất là phổ biến, tuy nhiên cũng không phải là ai cũng hiểu rõ về căn bệnh này, và được nghe bác sĩ Eric trình bày rất là nhiều những cái khái niệm rồi cách nhận biết được những cái dấu hiệu và chữa trị như thế nào. Nhưng mà ngày hôm nay thì Kim Phụng mời đến đây bác sĩ Phú Hoàng là một chuyên gia vật lý trị liệu để có thể chia sẻ cho chúng ta thêm về phương cách cũng như là về mặt vật lý trị liệu đối với những người mà đang bị loãng xương, cũng như là cách để mà chúng ta có thể có những cái bài tập như thế nào để phòng tránh được cái bệnh loãng xương quý vị nha. Bây giờ xin mời quý vị cùng đến với chương trình ngày hôm nay. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Phú Hoàng ạ.
Xin chào Kim Phụng và xin kính chào quý thính giả nghe đài của SBS. Rất hân hạnh được trở lại hội chuyện cùng quý vị hôm nay.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Phú. Câu hỏi đầu tiên là đến với cuộc buổi trò chuyện ngày hôm nay, như lúc đầu Kim Phụng cũng nói là bác sĩ Phú sẽ chia sẻ thêm về cái phương pháp vật lý trị liệu đối với cái bệnh loãng xương này. Thì bên cạnh đó, những cái điều gì bác sĩ Phú Hoàng muốn gửi gắm đến quý vị trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay ạ?
Cũng gần đây thôi là bác sĩ Eric Hưng Trần có nói về bệnh loãng xương rồi. Thì quý vị đã nghe rồi. Nhưng mà có lẽ hôm nay trước khi mình bắt đầu câu chuyện loãng xương thì cũng xin phép ôn lại một cách rất là đơn giản cho quý vị biết để hiểu loãng xương là gì. Quý vị có thể chưa nắm được hết loãng xương, hôm nay tôi xin tóm tắt là như thế này. Thứ nhất là loãng xương là tình trạng xương nó trở nên mỏng và giòn, đưa đến việc dễ bị gãy xương. Đó là định nghĩa của loãng xương. Thì có hai loại loãng xương là loãng xương nhẹ và loãng xương nặng. Loãng xương nhẹ đó, nếu tiếng Anh nó gọi là osteopenia, có nghĩa là cái hàm lượng chất khoáng ở trong xương nó giảm đi rồi, nhưng nó vẫn chưa đến cái tình trạng báo động là loãng xương nặng. Loãng xương nặng người ta gọi là osteoporosis. Thì hai cái trường hợp osteopenia và osteoporosis đều rất là đáng quan tâm. Và làm sao mà bác sĩ biết được mình ở trong tình trạng nào, loãng xương nhẹ hay nặng? Thì bác sĩ sẽ cho thử, hoặc là thử về bone scan, hoặc là cho thử máu. Mà bone scan họ biết được cái BMD, tức là bone mineral density. Cái BMD là cái sẽ nói lên mình bị nhẹ hay nặng. Cái quan trọng nhất để phát hiện nhẹ hay nặng là để làm gì? Khi mình biết nhẹ là mình phải sớm điều trị để làm chậm cái quá trình tiến triển trở thành loãng xương nặng. Vì khi mà bị loãng xương rồi thì quá trình đó sẽ tiến triển và không có cái gì dừng lại được, trừ khi mình can thiệp sớm. Đó là khái niệm về loãng xương. Người ta nói rằng cái bệnh loãng xương là một cái căn bệnh thầm lặng. Vì cái quá trình đưa đến loãng xương nó xảy ra từ từ và không có một cái triệu chứng hay dấu hiệu gì cả. Cái này nó khác một cái căn bệnh, có những cái căn bệnh thầm lặng nhưng giết người, ví dụ như bệnh bệnh về tim mạch, bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, nó cũng thầm lặng, nó xảy ra từ từ nhưng mà nó đến triệu chứng, có thể đưa đến những cái triệu chứng nặng và thể đến đến tử vong, tức là còn đi đe dọa đến tính mạng. Đó là những căn bệnh thầm lặng giết người. Loãng xương tuy rằng không phải là một căn bệnh giết người nhưng mà nó cũng diễn ra có thầm lặng và có thể đưa đến những hậu quả rất trầm trọng, thì rất khó biết. Nhưng thế này, bây giờ trong cái buổi nói chuyện hôm nay thì tôi sẽ xin trình bày và quý vị có cái ba dấu hiệu đáng báo động cho một cái nguy cơ bị loãng xương, nhất là đối với những quý vị trên 50 tuổi. Thứ nhất, quý vị trên 50 tuổi nào bỗng nhiên cảm thấy là người nhà hay là bạn bè nói rằng ủa tự nhiên sao dạo này thấy khòm người hơn hay cảm thấy nó lùn quá vậy, có bị gì không? Thì đó là một cái dấu hiệu. Có thể rằng cái xương ở trong cuộc sống, vì trong người mình có 32 đốt sống, thì cái đốt sống nó chỉ bị loãng xương mà nó bị âm thầm, nó bị sụp xuống một cái, thì tự nhiên da người nó khòm ra, thì tự nhiên mình không để ý, nó không có triệu chứng, nó không có đau đớn gì, nhưng mà nó không khòm. Thì như đó là đó là triệu chứng thứ nhất. Triệu chứng thứ hai, ví dụ như có những cái động tác rất đơn giản, ví dụ cúi xuống cột dây dài, hắt xì, nhưng mà tự nhiên lưng nó đau đột ngột, đau một cách dữ dội lắm. Thì cái đó là một cái đau mà không có nguyên nhân rõ ràng, mình chỉ cúi xuống tự nhiên mình đứng dậy không được nữa, là đau dữ dội lắm. Thì cái đau này là một cái đau rất là nguy hiểm chỗ này. Nếu như một người bình thường cứ như ho hắt xì cái thì nó đau lưng lắm, rồi chạy đi đưa massage hay chạy đi và cho người ta chỉnh xương sống. Nhưng nếu như mà trong 10 lần đó mà 7 lần mà không bị gãy xương thì ok đi. Nhưng mà nếu như mà cái này mà do loãng xương mà nó sụp cái xương sống mà đau lưng đột ngột như vậy, mà càng massage càng chỉnh xương nó càng nguy hiểm. Đó là triệu chứng thứ hai, đau lưng đột ngột mà không có nguyên nhân rõ ràng. Cái thứ ba, nếu như mà quý vị tự nhiên có đi đá một cái nhẹ nhẹ rồi nó đau dai dẳng, đi chụp hình thấy là xương nó gãy là biết đó là mình đang bị loãng xương rồi. Quý vị nên nhớ rằng từ 50 tuổi trở lên á, thì ai cũng từ từ luồn đi, nhưng luồn một cách chậm chạp hơn. Luồn đây là do sự mất nước, do cái đĩa cuộc sống, vì mình có 31 cái đĩa sống lận, mà trong đĩa sống là 80% là nước. Càng lớn tuổi á, cái nước nó càng mất đi, do đó cái đĩa cuộc sống từ từ nó hẹp lại, thì mình luồn đi vài cm khi mình lớn lên tới 60-70 tuổi. Nhưng mà cái đó cái luồn đi nó rất là tiện tiến. Nhưng mà còn dấu hiệu của mình gãy xương sống mà do luồn nó luồn rất là nhanh và luôn là luồn rất là đột ngột đó, và phân biệt được hai cái điều đó. Thì ba cái triệu chứng mà nó đáng báo động chung cho cái nguy cơ bị loãng xương á, là tóm lại là đang tự nhiên mà một người người nhà hay bạn bè nói là thấy sao dạo này nó khòm nhiều hơn hay luồn đi, rồi đau lưng. Triệu chứng thứ hai là đau lưng đột ngột vì những cái nguyên nhân không rõ ràng hoặc là những cái động tác rất nhẹ nhàng và vẫn đau lưng. Và thứ ba là bị gãy xương do một cái tai nạn nhỏ nhặt nào đó. Đó là ba triệu chứng đáng lưu ý để mình đi gặp bác sĩ ngay để tìm hiểu thêm mình có bị loãng xương thật sự hay không.
Kim Phụng còn nhớ rất là rõ là trong cái bài chia sẻ của bác sĩ Eric thì bác sĩ cũng có nói là cái việc mà bị bệnh loãng xương thì nó không hề phân biệt đối tượng, có nghĩa là bất kỳ cái độ tuổi nào cũng bị loãng xương. Bác sĩ Phú chia sẻ thêm về cái điều này được không ạ?
Đúng, thứ nhất là không phân biệt nam nữ. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai, phải nhớ một điều, xương là một cái mô sống, do đó đó phải có một sự mô chết đi, tế bào xương mới tạo ra. Thì khi mình còn trẻ tuổi, đối với phụ nữ là giải tuổi là dưới 40 tuổi và với nam là trên là dưới 50 tuổi, khi mà còn trẻ như vậy á thì cái sự mà thành lập xương mới và mất đi xương cũ nó còn ok, nó đều đặn. Nhưng mà sau trên lứa tuổi 40 đối với nữ và trên 50 đối với nam á, thì cái sự mất xương đi thường thường nó xảy ra nhanh hơn là sự tạo ra xương mới. Thì do đó là bắt đầu cái chuyện loãng xương bắt đầu xảy ra đó, vì khi mà sự tạo ra xương mới ấy, nó chậm hơn sự mất xương đi. Và luôn tiện cũng báo cho quý vị biết là ví dụ như thế này, một con người mình từ 20 tuổi trở lên mới có bộ xương cứng cáp, thì sau một thập niên 10 năm là toàn bộ xương là xương mới đang ra đó, tức là xương cũ mất đi thì thành một bộ xương mới, cứ 10 năm là đổi một bộ xương mới. Thì qua khỏi lứa tuổi 40-50 á thì cái bộ xương mới đó thành lập lại nó chậm chạp hơn sự mất xương, do đó trong cái bộ xương đó nó phần cũ phần mới và tất cả cuối cùng đưa đến một cái sự xương nó không có đều đặn và nó bị rỗ hay là bị loãng hoặc là bị giòn đi, đó là bắt đầu quá trình loãng xương bắt đầu xảy ra. Thế là theo như bác sĩ Eric nói là không phân biệt nam nữ, không phân biệt độ tuổi, thì nhưng mà độ cụ thể hơn thì độ tuổi đây mình có thể bắt đầu từ 40-50.
Dạ, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần chính của cái buổi chương trình ngày hôm nay mà tôi cũng nghĩ rằng nhiều quý vị khán giả cũng rất là mong đợi, đó là cái việc mà mình tập thể dục cho xương để mình tăng cường sức khỏe cho xương, phòng tránh được cái bệnh loãng xương. Thì xin mời bác sĩ Phú chia sẻ về cái điều này.
Bây giờ mình trả lời câu hỏi tại sao mình phải tập thể dục cho sức khỏe của xương á, thì cũng giống như tôi vừa trình bày là cơ thể nó không ngừng tái hấp thụ và tạo ra xương mới. Thì khi mà quá trình tái hấp thụ nhanh hơn tạo ra xương mới á, thì là bắt đầu bị loãng xương. Thì do đó muốn cho cái xương ngón xương cái quá trình này nó chậm xảy ra thì phải cần có ba điều kiện cần thiết để cho giữ cái xương, đó là mình phải có cái hàm lượng calcium, tức là canxi đó, ở trong máu đủ, và có đủ vitamin D và tập thể dục đủ. Đó là ba điều kiện cần thiết để tạo ra xương mới. Nó giống như bắp thịt vậy, xương là một mô sống trong cơ thể, càng tập luyện nó càng rắn chắc. Do đó nếu quý vị đang còn trẻ tuổi thì cố gắng tập luyện đó, thì nó càng rắn chắc hơn. Thì quý vị câu hỏi chính là cái loại thể dục nào thì có thể làm giảm thiểu và ngăn ngừa loãng xương. Thì nó có hai loại thể dục mà tiếng Việt mình nó hơi khó, đó là dịch là kiểu weight bearing exercise, tức là tập thể dục mà mình phải trong tư thế đứng. Đứng có nghĩa là cái trọng lượng của mình nó phải đè lên cái xương chân, xương chậu và xương sống. Thì khi mà sức nặng của mình đè lên mấy cái xương đó đó, thì cái xương đó nó bị kích thích và nó tạo ra một cái quá trình thành lập xương để đối phó với cái trọng lượng của mình. Thì do đó là cái thể dục loại thể dục nào cũng được, nhưng mà phải trong tư thế đứng. Đó là động tác nhất. Thể dục loại thứ hai là loại thể dục mà tăng cường sức mạnh cho bắp thịt, tức là quý vị phải tập tạ hay là lập nhịn làm cho bắp thịt nó rắn chắc hơn. Đó là loại tập thể dục thứ hai để làm cho tăng cường sức mạnh của xương.
Dạ, nhưng mà hai cái loại thể dục này thì mình ở nhà mình có tự tập được hay không, hay là mình phải đến một cái trung tâm nào đó để được hướng dẫn thật là chi tiết? Bởi vì cái Phùng nghĩ rằng cái việc tập thể dục nghe thì đơn giản, thật sự cũng không, bởi vì nhiều người tập sai.
Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà tập thể dục trong tư thế đứng và có nhiều động cái tác động lên cơ xương khớp, thì á, những cái tác động này á, thì cái tập thể dục loại này nó có hai loại, tức là một loại tức là tác động mạnh và tác động nhẹ. Ví dụ như những người mà không có bị tim mạch hoặc có đau, không có đau đầu gối, không có đau gì đó thì làm được những cái động tác, những exercise này. Ví dụ như là mình chạy nè, mình nhảy dây nè, ví dụ nhà có cầu thang mình chạy lên chạy xuống cầu thang nhiều vòng nè, đánh tennis, đánh cầu lông, hay là tập những cái thể dục nhịp điệu này, đó là những cái động tác tập thể dục gọi là high impact, tức là tác động mạnh. Quý vị sẽ hỏi là thế như này tập bao nhiêu, thì chuyên gia về loại này á, về tập thể dục và loại high impact tức là tác động mạnh này á, thì có thể tập là một tuần 3 lần và một lần từ 45 đến 60 phút, thì đó là cái những cái tiêu chuẩn để tập để có tác dụng rất là tốt. Nếu quý vị không có thì giờ, quý tập ít hơn cũng được, nhưng mà tác dụng nó sẽ ít đi. Còn low impact là tác động nhẹ hơn, thì nó tác động vừa phải lên xương xương khớp. Cái loại exercise này thích hợp cho những người có bệnh tim mạch hoặc là bị đau khớp hoặc là đã từng bị loãng xương, do đó họ không nên làm những động tác mạnh như chạy nhảy chẳng hạn. Thì những cái tác động trung bình như ví dụ là quý vị tập đi bộ cũng được, mà đi bộ chậm chậm, hoặc là quý vị tập yoga hoặc là tập tai chi, đó cũng là một cái exercise, cái tập thể dục mà trong tư thế đứng mà nó nhẹ nhàng thong thả hơn. Nói về đi bộ thì ra thì cái high impact tức là tác động mạnh á, quý vị có thể tập đi bộ cũng được, mà đi bộ phải đi nhanh nhanh đến độ vào khoảng tốc độ từ 5 đến 6 km một giờ, thì cỡ đó là tôi gọi là high impact. Còn đi bộ chậm chậm thong thả từ 3 đến 4 cây số giờ đó thì gọi là low impact, đó là loại weight bearing exercise, muốn phân biệt vậy.
Bác sĩ Phú ơi, còn đối với những người mà họ giống như là lớn tuổi rồi và không có còn cái khả năng giống như là đứng tập thể dục hoặc là dành nhiều cái thời gian để mà làm giãn cơ thể quá nhiều, thì họ có những cái cách nào khác để mà ngăn ngừa loãng xương hay không? Ví dụ như là ăn uống như thế nào, hoặc là có cái loại sữa nào để mà giúp bổ trợ cho cái việc phát triển cũng như là phòng ngừa cái việc loãng xương, bác sĩ Phú?
Kiểu mà tập thể dục á chỉ là một một cái động tác để mà đưa cái canxium vào trong xương, thì đầu tiên á là phải ăn uống cái chuyện canxium đầy đủ cái nào, thức ăn mình phải có cái canxium, vitamin D nó mới là chất xúc tác để đưa canxium vào xương. Nếu như có canxium, có tập thể dục mà không có vitamin D thì xương cũng không có hấp thụ được canxium. Trở lại câu hỏi của Kim Phụng là người lớn tuổi thì họ làm như thế nào, thì họ cũng tập thể dục cũng được, nhưng mà họ có thể là không làm những cái động tác mạnh như vừa kể cái tên, thì có thể tập những cái thể dục như là tập thể dục thăng bằng, đứng vịn một cái ghế, thì mình cũng là trong tư thế đứng rồi mình về cái ghế những cái tập thăng bằng, hay là mình ngồi ngồi trên cái ghế rồi mình cũng tập những cái động tác nhẹ nhàng hơn. Những cái động tác này thì cũng tùy theo mỗi người, quý vị mỗi người khi lớn tuổi nó có bệnh khác nhau và đủ thứ bệnh hết trơn, do đó cụ thể hơn á thì phải đến gặp bác sĩ, hoặc tốt nhất là đến gặp chuyên khoa vật lý trị liệu vì họ chuyên môn về cái bộ này, lúc đó mới cái dễ đưa ra những cái bài tập thì cụ thể hơn mỗi người. Trên cái một buổi nói chuyện thế này rất khó đưa ra một cái tổng quát mà áp dụng được cho mọi người được. Tóm tắt nhớ rằng á, để vô cần thiết cho việc tái tạo xương mới á, thì mình phải chú ý đến hai loại tập thể dục, đó là tập thể dục trong tư thế đứng, và trong tư thế đứng á, thì mình có thể tập nhẹ nhẹ và tập mạnh. Nếu tập nhẹ nhẹ là dành cho những người bị đau khớp, bị tim mạch, còn những đau mạnh là những người không có đau khớp, có gì những người trẻ hơn chút xíu và không có vấn đề gì thì có thể tập mạnh như chạy nhảy nhảy dây, hay là tập còn mà tập sức mạnh bất cơ là tập bằng tạ làm cho bắp thịt mạnh hơn, đó là cái chuyện nhất. Và còn đối với những người già lớn tuổi và như là Kim Phụng vừa kể thì mới nên chọn những cái bài tập thích hợp với sức khỏe, thì tình trạng đó thì cần phải tham khảo ý kiến của chuyên khoa vật lý trị liệu. Còn ngoài ra có một cái loại về tập thể dục cho sức khỏe của tim phổi và tập thể dục thăng bằng, nó cũng rất là cần thiết để cho giảm thiểu sự té ngã. Trước đây có một lần tôi có trình bày về những cái bài thể dục để giúp cho sự thăng bằng tốt hơn cho những người lớn tuổi, thì nếu như mà mình bị loãng xương là cái thăng bằng mình cũng yếu, nếu mình đi mình vấp nhẹ một cái mình không lấy lại được thăng bằng thì mình té té thì bị gãy xương. Do đó những cái tập thể dục khác nó cũng rất là quan trọng trong đóng góp vào cái việc mà giảm thiểu cái sự tai nạn của cái bị loãng xương. Nhưng mà có thêm một chuyện nữa là nếu như mà những người đã bị loãng xương á thì nên tránh những cái động tác thể dục quá mạnh, có thể đưa đến gãy xương, và chuyện này nó xảy ra trong lâm sàng rất là nhiều. Tóm lại thì cụ thể hơn thì quý vị nên đi gặp chuyên viên vật lý trị liệu của mình để mà cố vấn là tốt nhất.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Phú rất là nhiều đã dành thời gian trong cái buổi nói chuyện ngày hôm nay để chia sẻ thêm về cái vấn đề loãng xương, và hy vọng rằng trong những chương trình sắp tới sẽ được gặp lại bác sĩ Phú để cùng chia sẻ tiếp những cái đề tài thật là hấp dẫn, thú vị và bổ ích cho tất cả mọi người. Hẹn gặp lại bác sĩ Phú trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng và xin kính chào quý vị thính giả của đài SBS. Xin chào tạm biệt.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.